Điều 162. Mở cửa Tăng Già Lam đi ra lúc sẩm tối. A nhỏ, duyên khởi. Một thời, Đức Bà Già Bà ở trong vườn cấp cô độc, rừng cây kỳ đà tại nước Xá Vệ. Bây giờ có một vị trong nhóm sáu tỳ kheo ni, vào lúc sẩm tối, không nói với ai mà mở cửa Tăng Già Lam bỏ đi. Kẻ trộm thấy liền khởi lên ý nghĩ, ta sẽ cướp lấy tài vật của Già Lam này. Nghĩ xong, chúng liền vào cửa đoạt cướp hết tài vật. Bây giờ các tỳ kheo ni cùng hỏi nhau rằng, lúc sẩm tối ai mở cửa bỏ đi mà không nói? Liền sau đó được biết, một trong những vị của nhóm sáu tỳ kheo ni mở cửa đi ra. Các tỳ kheo ni nghe, trong đó có vị Thiểu Dục Tri Túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách nhóm sáu tỳ kheo ni. Lúc sẩm tối, sao cô mở cửa bỏ đi mà không nói với ai hết? Tỳ kheo ni liền thưa với các tỳ kheo. Các tỳ kheo đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm sáu tỳ kheo ni. Cô làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao tỳ kheo ni lúc sẩm tối mở cửa bỏ đi mà không nói với ai? Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, Đức Phật bảo các tỳ kheo, tỳ kheo ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo ni nào mở cửa Tăng Già Lam đi ra lúc sẩm tối? Ba vật đề. Thế Tôn vì các tỳ kheo ni kết giới như vậy. Các tỳ kheo ni có việc Phật, Pháp, Tăng hoặc nuôi bệnh, nghi không dám mở cửa đi. Đức Phật dạy, từ nay cho phép chúc thọ. Từ nay nói giới như vậy. Tỳ kheo ni nào mở cửa Tăng Già Lam đi ra lúc sẩm tối mà không dặn lại các tỳ kheo ni khác? Ba vật đề. B nhỏ, giới tướng. Tỳ kheo ni, nghĩa như trước. Tỳ kheo ni nào mở cửa Tăng Già Lam ra đi lúc sẩm tối mà không dặn dò lại? Ba vật đề. Một chân bên trong, một chân bên ngoài, phương tiện muốn đi mà không đi, hay hẹn mà không đi, tất cả đều đột kiết la. Tỳ kheo, đột kiết la. Thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni, đột kiết la. Đó gọi là phạm. Sự không phạm, hoặc vì việc Phật, Pháp, Tăng hay việc nuôi bệnh, dặn dò rồi đi. Hoặc Tăng Già Lam bị phá hoại, hoặc bị lửa thiêu, hoặc bị rắn độc, hoặc giặc cướp, ác thú, hoặc bị cường lực bắt, hay bị cột trói dẫn đi. Hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, không dặn dò mà đi. Thảy đều không phạm. Người không phạm. Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Điều 163. Mở cửa Tăng Già Lam đi ra lúc mặt trời lặn. A nhỏ, duyên khởi. Một thời, Đức Bà Già Bà ở trong vườn cấp cô độc, rừng cây kỳ đà tại nước Xá Vệ. Bây giờ có một vị trong nhóm sáu tỳ kheo ni mở cửa Tăng Già Lam ra đi lúc mặt trời lặn mà không dặn ai. Vào lúc ấy, có một tên tù vượt ngục từ xa thấy Tăng Già Lam mở cửa bèn chạy vào trốn. Các người giữ ngục truy tầm đến hỏi các tỳ kheo ni, có thấy tên tù hình dáng như vậy chạy đến đây hay không? Vì không thấy nên các tỳ kheo ni trả lời, không thấy. Người giữ ngục tìm kiếm khắp nơi trong Tăng Già Lam, bắt được tên tù vượt ngục. Các cư sĩ thấy cơ hiềm. Các tỳ kheo ni này nói láo không biết hổ thẹn. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp, nhưng như vậy có gì là chánh pháp nào? Thấy giặc cướp mà nói không thấy. Các tỳ kheo ni hỏi nhau, xem ai đã mở cửa bỏ đi lúc mặt trời lặn. Sau đó, được biết là một vị trong nhóm 6 tỳ kheo ni lúc mặt trời lặn đã mở cửa Tăng Già Lam mà đi ra. Các tỳ kheo ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, quở trách một vị trong nhóm 6 tỳ kheo ni. Sao cô mở cửa đi ra lúc mặt trời lặn mà không dặn ai? Tỳ kheo ni liền thưa với các tỳ kheo. Các tỳ kheo đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách một vị trong nhóm 6 tỳ kheo ni. Cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao cô mở cửa bỏ đi vào lúc mặt trời lặn mà không dặn ai? Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, Đức Phật bảo các tỳ kheo. Tỳ kheo ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo ni nào mở cửa Tăng Già Lam đi ra lúc mặt trời lặn? Ba vật đề. Thế Tôn vì các tỳ kheo ni kết giới như vậy. Các tỳ kheo ni vì việc Phật Pháp Tăng hay việc nuôi bệnh, nghi không dám đi. Đức Phật dạy, từ nay trở đi, cho phép dặn lại rồi đi. Từ nay nên nói giới như vậy. Tỳ kheo ni nào mở cửa Tăng Già Lam đi ra lúc mặt trời lặn mà không dặn lại? Ba vật đề. B nhỏ, giới tướng. Tỳ kheo ni, nghĩa như trên. Tỳ kheo ni nào mở cửa Tăng Già Lam đi ra lúc mặt trời lặn mà không dặn lại? Ba vật đề. Một chân ở trong, một chân ở ngoài. Phương tiện muốn đi mà không đi, hẹn đi mà không đi, tất cả đều đột kiết la. Tỳ kheo, đột kiết la. Thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni, đột kiết la. Đó gọi là phạm. Sự không phạm. Vì việc Phật, Pháp, Tăng, việc nuôi bệnh, chúc thọ rồi mới đi. Hoặc Tăng Già Lam bị hoại, hay bị phát hỏa, hoặc có giặc cướp, có thú dữ, có rắn độc ở trong, hoặc bị cường lực bắt, hay bị cột trói dẫn đi, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, không dặn dò mà đi, thì không phạm, thảy đều không phạm. Người không phạm. Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Điều 164. Không tiền hậu an cư. A nhỏ, duyên khởi. Một thời, Đức Bà Già Bà ở trong vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bây giờ có tỳ kheo ni không hạ an cư. Các tỳ kheo ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách các tỳ kheo ni. Sao các cô không hạ an cư? Tỳ kheo ni liền bạch với các tỳ kheo. Các tỳ kheo đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách tỳ kheo ni. Cô làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Tỳ kheo ni sao lại không hạ an cư? Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, Đức Phật bảo các tỳ kheo. Tỳ kheo ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo ni nào không hạ an cư, ba vật đề. Thế Tôn vì các tỳ kheo ni kết giới như vậy. Bây giờ có tỳ kheo ni vì việc Phật pháp tăng hay nuôi bệnh, an cư không kịp. Phật dạy, từ nay trở đi, có những nhân duyên như vậy thì hậu an cư. Từ nay nên nói giới như vậy: tỳ kheo ni nào không tiền an cư, không hậu an cư, ba vật đề. B nhỏ, giới tướng. Tỳ kheo ni, nghĩa như trên. Tỳ kheo ni nào không tiền an cư Đột Kiết La, không hậu an cư ba vật đề. Tỳ kheo, Đột Kiết La, Thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni, Đột Kiết La, đó gọi là phạm. Sự không phạm, tiền an cư, hoặc vì việc Phật, Pháp, Tăng, hay nuôi bệnh thọ hậu an cư, thảy đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Điều 165. Trao cụ túc người nữ bệnh nhị đạo. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Bà Già Bà ở trong vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bấy giờ, có các tỳ kheo ni nghe Đức Thế Tôn chế giới được độ người thọ giới cụ túc, bèn độ người đường đại tiện, tiểu tiện thường xón, đàm giải thường rỉ chảy, cho thọ giới cụ túc. Người được độ, thân bị làm bẩn, y bị làm bẩn, ngọa cụ bị làm bẩn. Các tỳ kheo ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách các tỳ kheo ni: sao các cô độ người đường đại tiện, tiểu tiện thường xón, đàm giải thường rỉ chảy, khiến bị làm bẩn thân, làm bẩn y, làm bẩn ngọa cụ chăng? Các tỳ kheo ni liền bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách các tỳ kheo ni: các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Tỳ kheo ni sao lại độ người đường đại tiện, tiểu tiện thường xón, đàm giải thường rỉ chảy, khiến bị làm bẩn thân, làm bẩn y, làm bẩn ngọa cụ chăng? Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, Đức Phật bảo các tỳ kheo: các tỳ kheo ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, ta bị các tỳ kheo ni kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo ni nào độ người có đường đại tiểu tiện thường xón, đầm giải thường rỉ chảy, cho thọ giới cụ túc, ba vật đề. Thế Tôn vì các tỳ kheo ni kết giới như vậy, có các tỳ kheo ni không biết họ có đường đại tiện, tiểu tiện xón hay không xón, đàm giải có rỉ chảy hay không rỉ chảy, sao mới biết? Nên có vị tác pháp sám ba vật đề, hoặc nghi. Phật dạy, không biết thì không phạm. Từ nay nên nói giới như vậy: tỳ kheo ni nào biết người nữ đường đại tiểu tiện thường xón, đàm giải thường rỉ chảy, mà trao cho thọ giới cụ túc, ba vật đề. B nhỏ, giới tướng. Tỳ kheo ni, nghĩa như trước. Tỳ kheo ni nào biết người mà đường đại tiện, tiểu tiện thường xón và đàm giải thường tiết ra, mà độ cho thọ giới cụ túc, ba lần yết ma xong, hòa thượng ni ba vật đề. Hai lần yết ma xong, ba đột kiết la. Một lần yết ma xong, hai đột kiết la. Bạch rồi, đột kiết la. Bạch chưa xong, đột kiết la. Trước khi chưa bạch, cạo đầu cho thọ giới, tập chúng đủ chúng, tất cả đều đột kiết la. Tỳ kheo, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, trước không biết, hoặc tin lời người đáng tin, hay tin lời của cha mẹ, cho thọ giới cụ túc rồi, sau đó mới sanh bệnh, thảy đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Điều 166. Trao cụ túc người hai hình. A nhỏ, duyên khởi. Một thời, Đức Bà Già Bà ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bấy giờ có tỳ kheo ni độ người hai hình. Lúc đại tiểu tiện, có tỳ kheo ni thấy, bạch với chư tỳ kheo ni. Chư tỳ kheo ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách các tỳ kheo ni. Sao các cô độ người hai hình? Tỳ kheo ni bạch với các tỳ kheo. Các tỳ kheo đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách các tỳ kheo ni. Các cô làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Tại sao tỳ kheo ni lại độ người hai hình? Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, Đức Phật bảo các tỳ kheo. Các tỳ kheo ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo ni nào độ người hai hình thọ giới cụ túc, ba vật đề. Thế Tôn vì các tỳ kheo ni kết giới như vậy. Có các tỳ kheo ni không biết họ có hai hình hay không hai hình. Sao mới biết họ có hai hình? Nên tác pháp sám ba vật đề, hoặc nghi. Phật dạy, không biết thì không phạm. Từ nay nên nói giới như vậy. Tỳ kheo ni nào biết người hai hình mà trao cho giới cụ túc, ba vật đề. B nhỏ, giới tướng. Tỳ kheo ni, nghĩa như trước. Hai hình, hình nam và hình nữ. Tỳ kheo ni nào biết người hai hình mà cho họ thọ giới cụ túc, yết ma xong ba lần, hòa thượng ni ba vật đề. Hai lần yết ma xong, ba đột kiết la. Một lần yết ma xong, hai đột kiết la. Bạch xong, một đột kiết la. Bạch chưa xong, đột kiết la. Trước khi chưa bạch, cạo đầu cho thọ giới, tập chúng, chúng đủ, tất cả đều đột kiết la. Tỳ kheo, đột kiết la. Đó gọi là phạm. Sự không phạm. Trước không biết, hoặc tin lời nói của người kia, hoặc tin lời người đáng tin, hay tin lời cha mẹ họ, cho thọ giới cụ túc rồi, sau đó mới biến thành hai hình, thì không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách. Điều 167. Thọ cụ túc người hai đường hiệp lại. A nhỏ, duyên khởi. Một thời, Đức Bà Già Bà ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bấy giờ có các tỳ kheo ni độ người hai đường hiệp lại thọ giới cụ túc. Lúc đại tiện tiểu tiện, các tỳ kheo ni thấy. Các tỳ kheo ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách các tỳ kheo ni. Tại sao các cô lại độ người hai đường hiệp lại cho thọ giới cụ túc? Tỳ kheo ni liền bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách các tỳ kheo ni. Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Tại sao tỳ kheo ni lại độ người hai đường hiệp lại cho thọ giới cụ túc? Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, Đức Phật bảo các tỳ kheo: các tỳ kheo ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo ni nào độ người hai đường hiệp lại cho thọ giới cụ túc, ba vật đề. Thế Tôn vì các tỳ kheo ni kết giới như vậy, khi ấy các tỳ kheo ni không biết họ có hai đường hiệp lại hay không, sao mới biết, nên có vị tác pháp sám ba vật đề, hoặc có vị nghi. Đức Phật dạy: không biết thì không phạm. Từ nay nên nói giới như vậy: tỳ kheo ni nào biết người hai đường hiệp lại cho thọ giới cụ túc, ba vật đề. B nhỏ, giới tướng. Tỳ kheo ni, nghĩa như trên. Hai đường hiệp lại, đường đại tiểu tiện không tách riêng ra. Tỳ kheo ni nào biết người hai đường hiệp lại mà độ cho thọ giới cụ túc, tác pháp yết ma lần thứ ba xong, hòa thượng ni ba vật đề. Yết ma xong lần thứ hai, ba đột kiết la. Yết ma lần thứ nhất, hai đột kiết la. Bạch xong, một đột kiết la. Bạch chưa xong, đột kiết la. Trước khi chưa bạch, cạo đầu cho thọ giới, tập chúng, đủ chúng, tất cả đều đột kiết la. Tỳ kheo đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm: trước không biết, hoặc tin lời nói của họ, hoặc tin lời người đáng tin, hay tin lời của cha mẹ họ, cho thọ giới rồi sao hai đường mới hiệp, thảy đều không phạm. Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Điều 168: trao cụ túc cho người mắc nợ. A nhỏ, duyên khởi. Một thời, Đức Bà Già Bà ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bây giờ có các tỳ kheo ni nghe Đức Thế Tôn chế giới cho độ đệ tử, bèn độ người mắc nợ và các người có bệnh cho thọ giới cụ túc. Thọ rồi, chủ nợ đến bắt đem về. Còn người bệnh thì cần người chăm sóc, không thể rời xa được. Các tỳ kheo ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách các tỳ kheo ni: Đức Thế Tôn chế giới cho phép độ người, sao các cô lại độ người mắc nợ cho chủ nợ đến bắt về? Còn người bệnh thì phải cần người chăm sóc, không thể rời xa được. Tỳ kheo ni đến bạch với các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách các tỳ kheo ni: các cô làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Tại sao tỳ kheo ni lại độ người mắc nợ cho chủ nợ đến bắt về? Còn người bệnh thì phải cần người chăm sóc, không thể lìa xa được. Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, Đức Phật bảo các tỳ kheo: tỳ kheo ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo ni nào độ người mắc nợ và có bệnh, trao cho giới cụ túc, ba vật đề. Thế Tôn vì các tỳ kheo ni kết giới như vậy. Các tỳ kheo ni không biết họ có mắc nợ hay không, có bệnh hay không, sao mới biết là họ có mắc nợ và có bệnh, nên có vị tác pháp sám ba vật đề, hoặc nghi. Phật dạy: không biết thì không phạm. Từ nay nên nói giới như vậy: tỳ kheo ni nào biết người có mắc nợ và có bệnh mà cho thọ giới cụ túc, ba vật đề. bê nhỏ, giới tướng. Tỳ kheo ni, nghĩa như trước. Mắc nợ, cho đến chỉ mắc nợ một tiền là một phần trong 16 phần. Bệnh, cho đến thường bị bệnh nhức đầu. Tỳ kheo ni nào biết người mắc nợ và người có bệnh mà độ cho thọ giới cụ túc? Ba lần yết ma xong, hòa thượng ni ba giật đề. Hai lần yết ma xong, ba đột kiết la. Một lần yết ma xong, hai đột kiết la. Bạch xong, một đột kiết la. Bạch chưa xong, đột kiết la. Trước khi chưa bạch, cho cạo tóc, cho thọ giới, tập chúng, chúng đủ, tất cả đều đột kiết la. Tỳ kheo đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm. Trước không biết hoặc tin lời nói của người ấy, hoặc tin lời người đáng tin, hay tin lời cha mẹ họ, hoặc cho thọ giới cụ túc rồi mới mắc nợ hay bệnh, thảy đều không phạm. Người không phạm. Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Điều 169. Học kỹ thuật của thế tục tà mạng. A nhỏ, duyên khởi. Một thời, Đức Bà Già Bà ở trong vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bây giờ, nhóm 6 tỳ kheo ni học tập chú thuật để tự nuôi sống. Chú thuật gồm có chú chi tiết, chú sát lợi, hoặc chú khởi thi quỷ, hoặc học biết tướng chết, biết bói chuyển cầm thú luận, biết âm thanh của các loài chim. Các tỳ kheo ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách các tỳ kheo ni rằng: tại sao các cô lại học tập các kỹ thuật như vậy, cho đến biết âm thanh của các loài chim? Tỳ kheo ni bạch với các tỳ kheo. Các tỳ kheo đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo ni rằng: các cô làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Tại sao tỳ kheo ni lại học tập các kỹ thuật như vậy, cho đến biết âm thanh của các loài chim? Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, Đức Phật bảo các tỳ kheo: các tỳ kheo ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo ni nào học kỹ thuật của thế tục để nuôi sống, ba giật đề. B nhỏ, giới tướng. Tỳ kheo ni, nghĩa như trước. Kỹ thuật, cũng như trước đã nói. Tỳ kheo ni nào học tập các kỹ thuật, cho đến biết âm thanh của các loài chim, nói rõ ràng ba giật đề, nói không rõ đột kiết la. Tỳ kheo đột kiết la, thức Swamana Sa-di Sa-di-ni đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm. Nếu học chú để trị bệnh trùng ở trong bụng, hoặc trị ăn không tiêu, học thơ, học tụng, học lý luận của đời để hàng phục ngoại đạo, hoặc học chú độc vì hộ thân, không vì sự nuôi sống, thì không phạm. Người không phạm. Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Điều 170. Dạy bạch y chú thuật của thế tục. A nhỏ, duyên khởi. Một thời, Đức Bà Già Bà ở trong vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bây giờ, nhóm 6 tỳ kheo ni dùng kỹ thuật thế tục dạy cho các bạch y, nói: các ngươi chớ nên hướng về mặt trời, mặt trăng và miễu thờ thần mà đại tiểu tiện. cũng đừng hướng về mặt trời, mặt trăng, nơi thờ thần, đổ rác rưởi và những nước bẩn rửa đồ đạc. Đừng hướng đến mặt trời, mặt trăng, nơi thờ cúng thần mà duỗi chân. Hoặc muốn xây cất phòng nhà, cày cấy gieo trồng, nên hướng về mặt trời, mặt trăng, nơi thờ thần miếu. Lại nói, ngày nay trúng sao đó là tốt, nên cày cấy, nên cất nhà, nên thuê người làm, nên cạo đầu con nít, nên để tóc, nên cạo râu tóc, nên cất chứa của cải, nên đi xa. Các tỳ kheo ni nghe biết, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo ni. Sao các cô lại đem kỹ thuật như vậy để dạy cho Bạch Y? Nói, các ngươi biết chăng, các ngươi đừng nên hướng về mặt trời, mặt trăng, nơi miếu thờ cúng thần mà đại tiểu tiện, cho đến nên đi xa. Tỳ kheo ni liền bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo ni rằng, các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Nhóm 6 tỳ kheo ni, sao các cô lại đem kỹ thuật dạy các nhà trưởng giả? Nói, người biết chăng, đừng hướng đến mặt trời, mặt trăng mà đại tiểu tiện, cho đến nên xuất hành đi xa. Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, Đức Phật bảo các tỳ kheo, các tỳ kheo ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy, tỳ kheo ni nào dùng chú thuật của thế tục mà dạy Bạch Y, ba vật đề. B nhỏ, giới tướng. Tỳ kheo ni, nghĩa như trước. Kỹ thuật, như đã giải trước. Nếu cần nói thì nên nói với người kia rằng, đừng nên hướng đến tháp của Như Lai và tháp của Thanh Văn mà đại tiểu tiện và vứt đổ những thứ không sạch. Cũng đừng nên hướng đến tháp của Như Lai và tháp của Thanh Văn mà duỗi chân ngồi. Nếu muốn cất vòng xá và cày bừa gieo trồng, nên hướng đến tháp của Như Lai và tháp của Thanh Văn. Lại không được nói ngày nay trúng sao đó là tốt, nên cất nhà, nên gieo giống, nên thuê người làm, nên cạo tóc cho con nít, nên cạo tóc, nên để tóc. Mà nên nói rằng, nên vào trong chùa tháp, cúng dường tăng tỳ kheo thọ thực. Mồng 8, 14, 15 là những ngày hiện biến hóa. Tỳ kheo ni kia đem những kỹ thuật của thế tục để dạy cho Bạch Y như vậy. Cho đến nên xuất hành đi xa. Nói rõ ràng, ba vật đề. Nói không rõ ràng, đột kiết la. Tỳ kheo, đột kiết la. Thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni, đột kiết la. Đó gọi là phạm. Sự không phạm. Nếu nói, đừng hướng đến tháp của Như Lai và Thanh Văn, đại tiểu tiện, đổ các đồ rác bẩn. Cũng đừng hướng đến tháp của Như Lai và Thanh Văn duỗi chân ngồi. Nếu muốn cày cấy gieo trồng, xây cất phòng nhà, nên hướng đến tháp của Như Lai, cho đến pháp thọ thực. Hoặc nói vui đùa, nói gấp vội, nói một mình, nói trong mộng, muốn nói việc này lại nói việc khác, thảy đều không phạm. Người không phạm. Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách.